Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:05 sáng ngày thứ Năm, ngày 16 tháng 3 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình chào bình minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Thứ Năm rồi anh Quang Hưng, chờ một ngày nữa mới được la.
Đúng như vậy, chỉ còn có một ngày nữa, ngày mai là ngày thứ Sáu, nhưng mà ngày hôm nay vẫn là ngày thứ Năm. Xin được kính chào toàn thể quý thính giả, anh Khôi Nguyên và Đăng Khoa, chị Thu Nga, thời tiết đẹp quá, mùa xuân về chưa?
Mùa xuân về chưa, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. À, có lẽ là về rồi đó, tại vì có ngày tưởng như là mùa hè. Và hiện thời bây giờ thì trời ngày hôm nay sẽ đẹp, mặc dù là trời có nhiều mây và cơ hội có mưa là 20%, nhưng mà ngày hôm nay thì mát mẻ, 70 ban ngày và ban đêm là 63. Ngày mai gần giống như mùa hè, ban ngày là 80 và ban đêm là 63, ngày mai cũng là mưa 20%. Ngày thứ Bảy mưa cũng 20%, nhích hơn một chút, 81-61. Ngày Chủ Nhật 83-62 và mưa chỉ còn có 10% mà thôi. Và sau đó thì đầu tuần cũng như là tới cuối tuần không thấy cái con số ban đêm hiện ra số 4 nữa. Hy vọng rằng Đăng Khoa có thể mang cây cối ra ở ngoài rồi mà không sợ phải xách cây trở vào.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì nếu mà nhìn thời tiết cho ngày hôm nay cũng như là những ngày sau thì đã không còn những cái con số 4 vào buổi tối. Nhiệt độ thì thật sự đã ấm áp hơn và chúng ta đã có thể là qua mùa xuân và chuẩn bị là tới mùa hè. Hôm nay thì cao nhất là 72 và xuống thấp là 65 cho thành phố Houston, 50% cơ hội mưa cho ngày thứ Năm. Qua ngày mai thì nhiệt độ tiếp tục lên cao, ngày mai thì cao nhất là 78 và buổi tối xuống thấp là 63, tương đối khá là ấm áp. Cho tới ngày thứ Bảy và Chủ Nhật, những ngày cuối tuần thì nhiệt độ lên cao, cao nhất vào những ngày này sẽ là 81 và buổi tối xuống thấp là 61, 20% cơ hội mưa cho những ngày cuối tuần. Và như vậy thì không có còn những ngày lạnh nữa mà Houston đã thật sự bước qua những ngày ấm áp.
Dạ vâng, và đó là phần thời tiết của cả hai miền. Chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên. Để nói về cửa hàng bán lẻ Walmart, thì Walmart đang thử nghiệm một kế hoạch mới, một chiến lược mới và họ áp dụng tại khu vực Woodland cũng như Tomball để nhằm cải tiến cũng như nâng cấp tất cả các tiệm của Walmart, và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. và một bản tin kế tiếp tiếp nối bản tin trong ngày hôm qua, nói về mọi người đã tụ tập về để tiễn đưa cựu đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy của thành phố Houston là đội trưởng Bill Dowling, người đã qua đời sau 4 năm đấu tranh với căn bệnh tật viêm phổi, bởi vì anh đã bị nhiễm căn bệnh này sau khi tham gia chữa cháy tại Southwest Inn. Và ngày hôm qua thì mọi người đã tề tụ về để tiễn đưa anh lần cuối và đồng thời kêu gọi trách nhiệm của mỗi người dân đối với đội phòng cháy chữa cháy. Một bản tin kế tiếp cho biết rằng là một thẩm phán liên bang tại Hawaii đã ban hành một lệnh cấm trên toàn quốc vào ngày hôm qua, nhằm ngăn chặn lệnh cấm di chuyển cấm đi du lịch của Tổng thống Donald Trump đến từ các quốc gia Hồi giáo. Và điều này đã gây ra một cú sốc chính trị cho Tòa Bạch Cung và báo hiệu rằng những người ủng hộ lệnh cấm có thể sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến pháp lý lâu dài. Cuối cùng là một bản tin liên quan đến đầu bếp, nghe cái tên thì chắc là người Tàu, John Jun Yi, là bếp trưởng của tiệm Mala Sichuan Bistro trong ngày hôm qua. Ông này đã được vinh danh cùng với một đầu bếp người Mỹ là Hugo Ortega của tiệm Hugo. Ông là cả hai người này được vinh danh là đầu bếp của năm, một giải thưởng của Hiệp hội James Beard Foundation cung cấp, có thể xem như là Oscar của thế giới ẩm thực. Ông Jian Yunji lần đầu tiên được vinh danh là đầu bếp xuất sắc nhất, còn trong khi đó ông Hugo Ortega thì đã là lần thứ 6. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Chắc là cái điều này cũng phải vinh danh chị Thu Nga đầu bếp quá, chị Thu Nga. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin đầu tiên nói về kế hoạch ngân sách của tòa Bạch Ốc sẽ được công bố vào ngày hôm nay thứ Năm, trong đó bao gồm có 4.1 tỷ Mỹ Kim dùng để xây một cái bức tường vào năm tới. Nhưng cái điều mà Tổng thống Donald Trump đã từng hứa là sẽ buộc Mỹ phải trả cho cái số tiền này vẫn không có đầy đủ. Một vị thẩm phán tại Hawaii đã ngăn trở không cho cái sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump, tức là cái sắc lệnh vừa mới ban hành là cấm không có vấn đề tị nạn được tái định cư tại Hoa Kỳ, cũng như là di chuyển tại 6 quốc gia đa số là người Hồi giáo, chỉ có vài giờ sau khi sắc lệnh này sẽ có hiệu lực, lẽ ra vào ngày hôm nay. Hai giới chức tình báo của Nga và hai người nữa đã thu nhận để đánh cắp một số các thông tin có liên quan đến những chương mục của những người sử dụng Yahoo. Hơn một nửa triệu người đã bị mất cắp các thông tin như vậy. Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ ngày hôm qua cho biết đây là một vụ truy tố về vấn đề đánh cắp trên mạng Internet chống lại các giới chức của Nga lần đầu tiên đã xảy ra tại Hoa Kỳ. Bản tin chính ngày hôm nay họ chụp một cái tấm hình ông thị trưởng Mike Rowling của thành phố Dallas đã đến tham dự cái cuộc họp báo ngày hôm qua tại tòa thị chính với chung với lại ông quản lý thành phố là TC Broad Next, cũng như là phó giám đốc điều hành của T-Mobile là ông David Corey. Ông Corey hứa là sẽ điều tra cốt ráo về cái vấn đề gọi là những cú điện thoại ma, tức là những điện thoại của khách hàng T-Mobile tự động gọi vào số 911 gây tắc nghẽn và buộc những người gọi số 911 cần giúp đỡ phải chờ đợi. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Và cuối cùng, những cái bộ quần áo thoải mái là cái nguồn có chất nhựa đã gây ô nhiễm các bờ biển của Hoa Kỳ cũng như là các thực phẩm tại cái vùng vịnh, và các nhà nghiên cứu này đã phải bỏ ra tới 2 năm để có thể tìm ra được cái kết luận từ các khu vực phía nam của tiểu bang Texas dọc theo bờ biển tới Florida Key. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, là hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle cũng có bản tin nói về việc khi xác lệnh hành pháp lần thứ 2 đối với cấm các nước Hồi giáo của Tổng thống Donald Trump thì một lần nữa lại bị thất bại. Bởi vì là một thẩm phán liên bang ở Hawaii hôm qua thứ Tư đã ban hành một lệnh cấm toàn quốc nhằm ngăn chặn sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump đối với những người đi từ 6 quốc gia của thế giới Hồi giáo. Và cái việc cấm này đã gây ra một cú sốc thật sự cho Tạ Bạch Cung và báo hiệu rằng là những người ủng hộ lệnh cấm sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến pháp lý lâu dài. Quyết định này được xem là thất bại lần thứ hai cho lệnh cấm du lịch đến Hoa Kỳ của Tổng thống Donald Trump, sau khi một tòa án liên bang ở Seattle cũng đã tạm dừng sắc lệnh đầu tiên gây ra rất nhiều tranh cãi hồi tháng trước. Lúc đó thì Tổng thống Donald Trump đã đáp lại sự thất bại đó bằng sự giận dữ và cũng đã có những buổi tranh luận tại tòa án trước khi mà quyết định từ bỏ cái sắc lệnh cũ. Và với các sắc lệnh mới được ký vào ngày 6 tháng 3 thì nhiều người cho rằng là nó thật ra cũng không có quá nhiều thay đổi so với sắc lệnh đầu tiên. Và Tổng thống Donald Trump thì chỉ nới lỏng hơn một số những điều khoản để ngăn chặn các vụ kiện mới và đồng thời cũng từ bỏ một số yếu tố gây tranh cãi trong sắc lệnh đầu tiên. Tuy nhiên thì Tổng thống Donald Trump rõ ràng đã thất bại trong cái mục tiêu đó khi mà các tiểu bang dân chủ cũng như là các nhóm phi lợi nhuận làm việc với người nhập cư và những người tị nạn thì tiếp tục kiện đơn lên tòa án để tấn công sắc lệnh mới này và cáo buộc rằng là sắc lệnh mới thật ra là không có gì thay đổi và nó chỉ che giấu đi lệnh cấm di dân đối với các quốc gia Hồi giáo mà ông cam kết sẽ ban hành năm ngoái trong lúc vận động tranh cử tổng thống. Trong khi đó thì tại một cuộc họp Nashville vào cuối ngày hôm qua, ngày thứ Tư, thì Tổng thống Trump đã lên án quyết định mới nhất của tòa án. Và ông nói rằng là quyết định này khiến chúng tôi rất thất vọng. Ông nói với gần 10.000 người ủng hộ và ông nói thêm rằng là chúng ta sẽ chiến đấu để chống lại phán quyết khủng khiếp này và sẽ phải giải quyết trường hợp theo những gì mà nó cần phải làm, bao gồm cả việc kháng cáo lên tòa án tối cao. Jeffrey Wall là một luật sư tại văn phòng luật của Hoa Kỳ ở New York, cho biết trong phiên tòa tại Maryland hôm thứ Tư rằng án lệnh này dựa trên các mối lo ngại về an ninh quốc gia do chính quyền của Tổng thống tiền nhiệm Obama đưa ra nhằm tiến hành chặt chẽ hơn về các cái khách du lịch đến từ 6 quốc gia Hồi giáo. Và lệnh cấm của thẩm phán không phải là một phán quyết về hiến pháp chống đối lệnh cấm của Tổng thống Donald Trump, và chính quyền luôn bày tỏ sự tin tưởng rằng các tòa án cuối cùng sẽ ngăn được những quyền hạn của Tổng thống Trump đưa ra đối với sắc lệnh đối với những người di cư. Và sắc lệnh mới này thực sự là giữ nguyên gần như nội dung với cái sắc lệnh đầu tiên, tuy nhiên nó chỉ tạm dừng với việc cấp thị thực và thẻ xanh cho những người từ 6 quốc gia Hồi giáo, đa số là Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen, trong ít nhất 90 ngày. Và nó cũng ngăn tất cả những người tị nạn vào Hoa Kỳ lên đến 120 ngày và có thể giới hạn số người nhập cư tị nạn đến 50.000 người trong năm nay. Và nhiều vụ kiện chống lại lệnh cấm du lịch, những người mà ủng hộ cái lệnh cấm du lịch của Tổng thống Donald Trump thì đưa ra ý kiến rằng là trong chiến dịch tranh cử Tổng thống thì ông Trump cũng đã nói rằng ông sẽ đề xuất cấm tất cả những người Hồi giáo vào Hoa Kỳ và sau đó sẽ đưa ra một kế hoạch thay thế để mà không cho những người, đặc biệt là những người đến từ Syria có thể vào Hoa Kỳ, và ông nói rằng đây cũng là một cách để bảo vệ Hoa Kỳ trước những nguy cơ khủng bố. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, hôm nay thì một cái bản tin cho biết về cái câu chuyện của viên cảnh sát Forward đã bị một kẻ tội phạm bắn nhiều phát vào ông, và trong khi ông làm phận sự và ông thoát chết và đã có buổi họp báo sau một năm. Những giây phút sau khi ông bị bắn trúng 5 lần bởi một người tội phạm đang lẩn trốn, cảnh sát Matt Pierce đã phải khó khăn lắm mới có thể cho đồng sự biết cái chỗ vị trí của ông đang bị bắn và ông nằm ở đó. Ông la lên vừa đủ cho người bạn nghe là Blue, I am Blue, có nghĩa ông là officer. Vì cảnh sát kia không biết là ông đang nằm ở đó và nhắm súng vào ông. Viên cảnh sát kia là James Minter. Sau đó thì khi mà nghe cái tiếng của ông Pierce này la lên thì ông làm rớt khẩu súng vì rất là ngạc nhiên. Thì cảnh sát đã release một nửa document vào ngày hôm qua thứ Tư sau một năm anniversary của cái vụ nổ súng đã làm cho ông Pierce lúc đó gần như là đang hấp hối trong một bụi cây với nhiều vết thương trên mình. Và chỉ có 4% là ông có thể qua khỏi thôi. Ông Pierce này chưa coi cuốn video này bao giờ và ông cũng không phải vội vàng xem. Và ông nói ông rất sung sướng vì ông còn sống. Và ông Pierce nói ông nghe vài tiếng trong audio là cái tiếng thở khó khăn của ông. Và ông đã nói rằng Chúa đã có mặt ở đó để giúp ông. Trong video gồm có phỏng vấn video của Dashcam và Police Radio Traffic và cái cuộc rượt đuổi bắt đầu với kẻ tội phạm đang cố đào tẩu là Ed O. McIlver và con trai của hắn. Vào ngày 15 tháng 3 năm 2016 thì cảnh sát đã thấy chiếc xe Silver Ford Escape đang chạy gần Interstate 30 và Hewland Street. Và sau đó thì cảnh sát đã được báo là có kẻ đang đào tẩu, và cái kẻ này có vũ khí và rất nguy hiểm. Và hắn cũng đã đưa ra lời đe dọa với nhân viên công lực. Cái máy dashcam video cho thấy là McIlver từ chối không chịu dừng lại cho police trong một parking lot. Ngược lại, hắn đã bắt đầu chạy và cảnh sát rượt theo. Hắn chạy với tốc độ rất là nhanh vào những con đường ngược chiều. Và sau khi chiếc xe này rời Interstate và bắt đầu chạy vào đồi cỏ, thì ông Pierce này đã dùng một cái đường exit kế cận và bắt kịp với chiếc xe. Rồi cái tình nghi nhảy ra khỏi xe và ông này ra lệnh cho dừng lại, nhưng mà hắn không cho dừng lại. Rồi hắn nhảy qua hàng rào kẽm gai. Ông này cố nhảy theo nhưng mà mất thăng bằng ngã xuống, và khi mở mắt thì ông thấy McIlver chĩa súng vào ông và nổ súng nhiều lần. Ông cố gắng dùng súng để bắn về cái hướng chạy của McIlver, nhưng mà ông cầu cứu không có được. Và sau đó thì ông bị hắn quay trở lại và bắn thêm vài lần nữa. Và lần này hắn bắn ngay cái mặt của ông. Và sau đó thì cảnh sát đã bắn hạ được McIlver và tìm ra được đứa con trai của tên này luôn. Ông Pierce bị thương rất nặng khắp thân thể. Phổi không làm việc, gan không làm việc. Nói chung lại là nội tạng bị thương, cằm vỡ, và ông chỉ có 4% có thể sống sót. Và bây giờ thì ông đã quay trở lại làm việc khi mà ông được lần lần bình phục. Nhưng mà ông nói rằng ông rất mong muốn trở lại hoàn toàn trong một ngày không xa để tiếp tục phục vụ trong ngành cảnh sát. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, bản tin đầu tiên mà tờ Houston Chronicle gửi đến độc giả là một bản tin liên quan đến cửa hàng bán lẻ Walmart. Thì với sự phát triển ngày một tăng thêm của thành phố Houston và nhiều người dân đổ về thành phố Houston, thì Walmart đã quyết định đầu tư thêm về vấn đề giáo dục cho những nhân viên của mình, và đồng thời gia tăng sức cạnh tranh đối với các công ty bán hàng online, đặc biệt là Amazon. Khi mà Walmart, một trong những nhà bán lẻ lớn nhất trên toàn quốc, đã đổ hàng tỷ Mỹ Kim vào những kỹ thuật mới, sửa chữa lại các cửa hàng ở các khu vực khác nhau, và đồng thời tái huấn luyện trong các chương trình dành cho nhân viên của mình. Và một vài nơi đã bắt đầu thực hiện chương trình này. Và đây là lần ra mắt mới nhất của công ty này với những tính năng mới được mở ra tại cửa hàng ở khu vực Tomball trong tháng vừa qua. Với vị trí mới này thì các gian hàng sẽ được trình bày thông thoáng hơn so với những cửa hàng cũ, và giúp cho người dân có những người tiêu thụ có những kinh nghiệm, những trải nghiệm về cách mà họ tìm kiếm những món đồ mình yêu thích giống như là mua trên online vậy. Và trong khi đó thì họ chỉ phải đến cửa hàng và tính tiền, và rất là đơn giản. Cửa hàng này là một trong 3 cửa hàng trên toàn quốc mà công ty Walmart kết hợp với công ty Scan & Go để đưa kỹ thuật này vào trong các cửa hàng, cho phép người khách hàng có thể không cần thiết phải chờ đợi để mà check out, tức là để tính tiền trong những cái line dài như vậy. Họ chỉ cần đưa món hàng vào máy scan và sau đó trả tiền bằng chính cái điện thoại tinh khôn của mình. Và Walmart đã giới thiệu kỹ thuật mới này đến với khoảng là 4.700 những cửa hàng trên toàn quốc. Và nhân viên của Walmart cũng sẽ giúp cho khách hàng đem những món đồ mà họ mua trên online. Khi mà những khách hàng này chỉ việc đậu xe bên ngoài chờ đợi thì nhân viên của Walmart sẽ đem món hàng đó ra cho quý vị. Dịch vụ này đã được các cửa hàng, các chợ cũng như các cửa hàng thuốc áp dụng trong những năm gần đây. Nhưng mà Walmart thì với nhiều lượng hàng hơn và cũng mở rộng các mục hơn, giúp cho người dân dễ dàng hơn. Walmart cũng đã nâng cấp lên những cái Super Center tiêu chuẩn của mình bằng cách hợp tác với Jet.com trong năm vừa qua. Đầu tư 3 tỷ 300 triệu Mỹ Kim để mở rộng dịch vụ mua sắm trên mạng để cạnh tranh với các cửa hàng khác. Trong tháng 2 vừa qua thì công ty này cũng đã công bố doanh thu online tăng 29% trong tam cá nguyệt thứ tư. Đây là lần đầu tiên kể từ khi mua lại Jet.com thì công ty này đã khai báo là tăng. Walmart đã nỗ lực một cách nghiêm túc bằng cách mở ra khoảng là 40 cái gọi là Walmart Academy, tức là những trung tâm huấn luyện cho các nhân viên của Walmart cách để mà phục vụ tốt hơn và đồng thời giúp cho người tiêu thụ mua sắm dễ dàng hơn. Công ty dự kiến sẽ mở ra khoảng 160 trung tâm Walmart Academy như vậy trong năm nay và đầu tư 2 tỷ 700 triệu Mỹ Kim nhằm tăng lương cho nhân viên cũng như dạy cho những nhân viên này cách để cải thiện doanh số bán của từng cửa hàng và đồng thời đáp ứng nhanh hơn nhu cầu mua sắm hiện nay của người tiêu dùng. Và với 16 trung tâm Walmart Academy đã đưa vào thị trường và 5 trong số 7 cái đã được mở trong năm ngoái, thì Walmart tính sẽ mở tiếp tục trong tại tiểu bang Texas là khoảng 10 cái nữa trong năm nay, bao gồm một cái tại khu vực Bryan trong tháng 1 vừa qua. Và với những nỗ lực như vậy thì Walmart mong muốn sẽ đánh bại Amazon cũng như các cửa hàng bán lẻ online để trở thành một trong những cửa hàng bán lẻ cả in-store lẫn online hàng đầu trên toàn thế giới. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, cũng trên trang nhất của tờ Dallas Morning News cũng nói về cái sự trục trặc của số 911 khẩn cấp tại thành phố Dallas. Ông David Taffet trở về nhà vào tuần vừa qua thì phát giác ra người chồng của ông là Brian Cross không có được khỏe cho lắm. Ông Cross ngay sau đó là nấu cho ông Taffet một bữa ăn và sau khi ông Cross ăn xong thì nằm xuống ngủ và bắt đầu ngáy. Ông này ngay sau đó thì ngưng không có ngáy nữa. Người đàn ông 52 tuổi này, hai người gặp nhau sau khi 7 năm về trước, họ đã cùng nhau biểu tình trong cái đạo luật gọi là bảo vệ hôn nhân. Thì ông này luôn luôn là ngáy vào buổi tối. Thorip sau đó đã gọi số 911 và đã bị cúp. Và sau đó ông gọi lại và bắt buộc phải chờ đợi. Ông Thorip đã phải chờ đợi tới 20 phút rồi sau đó mới nói chuyện được với nhân viên tại đây. Ngay sau đó thì nhân viên y tế của Sở Cứu Hỏa thành phố Dallas đã đến ngay lập tức. Họ đưa ông Cross vào bệnh viện. Nhưng vài tiếng đồng hồ sau thì bác sĩ báo cho ông Taffet biết là chồng của ông đã chết rồi. Cái chết này là cái chết thứ nhì có liên quan đến cái vấn đề gọi là những cú điện thoại ma. Tức là những cái phone của những khách hàng của T-Mobile tự động gọi vào số 911 cùng một lúc gây tắc nghẽn. Và vì vậy mà những người thực sự cần sự giúp đỡ đã gọi số 911 phải chờ đợi. Hiện người ta vẫn chưa rõ là trong trường hợp các bác sĩ hoặc nhân viên y tế phản ứng nhanh hơn thì có cứu được ông Cross hay không. Ông Torres hiện nay vẫn chưa biết lý do tại sao đã gây ra cái chết cho chồng của mình vào ngày 6 tháng 3 vừa qua. Tuy nhiên vào ngày hôm qua thứ Tư thì ông Torres đã có mặt tại tòa thị chính để yêu cầu có một sự trả lời thỏa đáng. Các cư dân của thành phố Dallas hiện nay họ vẫn chưa rõ lý do tại sao lại xảy ra cái vấn đề này. Và các nhân viên quản lý của T-Mobile cũng như là các nhà lãnh đạo của thành phố cho hay là họ vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà vấn đề này chỉ có xảy ra ở thành phố Dallas không thôi. Và họ hứa là sẽ giải quyết vấn đề này một cách cốt ráo. Hiện nay cái vấn đề an toàn đã đe dọa đến những người dân tại thành phố Dallas. Ông thị trưởng Mike Rawlins đã cho biết đây là cái tình trạng được xem đã gây cho ông tức giận và ông cũng xin lỗi, nói rằng là trái tim của ông tan nát đối với lại những ai đã bị thiệt hại bởi vì họ chờ đợi số khi mà gọi số 911 khẩn cấp không có ai trả lời cả. Trở lại bên Khương Nguyên.
Và kính thưa quý khán giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ năm 16 tháng 3 năm 2017 nhằm vào ngày 19 tháng 2 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông, tiếp theo là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, vào lúc 10 giờ rưỡi là văn học nghệ thuật. 12 giờ là phần tin tức nối kết Houston và California. 2 giờ là chương trình trong nhà ngoài ngõ, sau đó là phần tin vắn. Tiếp theo 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên iPhone hoặc là iPad hay Android. Quý vị cũng có thể nghe chúng tôi trên mạng Internet ở địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi trực tiếp 24 tiếng mỗi ngày bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Và cái app mà quý vị nghe đài đó rất là dễ để mà quý vị có thể download. Và chúng tôi cũng bỏ trên Facebook của đài cũng như là cái website của đài. Quý vị chỉ việc download trong cái phần mà gọi là Audio Now thì quý vị sẽ tìm ra được cái logo của đài Rồi quý vị chỉ nó có cái chữ get hoặc là chữ install, thì quý vị chỉ việc bấm xuống đó và nó sẽ tải lên cái mặt của cái iPhone, và quý vị chỉ việc bấm vào cái like, thì cái chữ like thì quý vị sẽ nghe rất là dễ dàng. Và ngày hôm nay coi như vậy là trời cũng đã mát mẻ rồi, không có thấy nó trở lại số 4 vào buổi tối nữa. Nhưng mà đường xá thì có tốt giống thời tiết hay không Quang Hưng?
Vâng, thưa chị và thưa quý vị thính giả, đường xá tốt y chang giống như là thời tiết. Ngày hôm nay vẫn còn là spring break cho nên là đường xá tốt lắm. Một số các đoạn đường ít thôi cũng có nhiều xe cộ di chuyển vào giờ này. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đi mua hộp xoàn không?
Chà, ngon hét đi mua hộp xoàn mà làm như là đi mua quần áo vậy á. Nhưng cũng hay lắm cho em đi với.
Chị đang muốn tới tiệm hộp xoàn Symphony trong khu North East Mall đó. Ở đó nghe nói nhiều hộp xoàn đẹp, nữ trang, đồng hồ Rolex nữa, mà giá đang discount.
Tiệm hộp xoàn Symphony bán đầy đủ các loại hộp xoàn được GIA, EGL, giám định, nhiều đồ trang sức, đồng hồ Rolex, Movada.
Đặc biệt nhẫn đính hôn, Verizio, Grabriel, đẹp sang, tuyệt vời luôn.
Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức cũ, 5 năm không tiền lời, zero down.
Đang giảm giá 60-70% các loại hộp xoàn, nữ trang, đồng hồ.
Giảm thêm 10% nếu nói nghe trên Radio Sài Gòn Dallas.
Tiệm trang sức Symphony nằm trong North East Mall, gần tiệm dealer số 1101 Melbourne Road, thành phố Hurst.
Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408. Symphony, một địa chỉ đáng tin cậy.
Anh ơi, gọi anh Vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Vàng Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun đít xe người ta. May mà có anh Vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắt thăng lên trời ẩu mình cho rồi.
Khi lỡ về tai nạn, dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office, Kenneth G. Wilcorn, PC.
Đừng có đứng đó mà thang nữa, số điện thoại anh Vàng Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ nhưng mà không sao.
Gia đình bạn đông người, bạn lại mới có thêm con nhỏ, bạn cần có một chiếc xe minivan chất lượng tốt, đủ chỗ ngồi thoải mái và an toàn cho cả gia đình bạn, đúng không? Chỉ có chiếc minivan Odyssey của Honda là hội đủ tất cả những yêu cầu của bạn. Tạp chí US News đã cho Honda Odyssey là number one trong tất cả các loại minivans. Mà đi đâu để mua một chiếc Odyssey để bạn hài lòng về giá cả đây? Hãy gọi cho thắng độ của Lute Rally Honda 214-808-7491, 214-808-7491. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì đã mua xe với thắng độ. 214-808-7491, 214-808-7491.
Anh ơi, lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Anh đã lo xong phần đất ở Nghĩa Trang Moore cho ba mẹ ở Arlington rồi.
Đó mới là phần đất. Bây giờ mình nên lo phần nhà hoàng cho ba mẹ anh ở Moore nữa. Sài Gòn
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.